chết phúc âm theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu vào thành Ca-pác-nôm và có một viên đại đồ trưởng đến hỏi Chúa rằng: Lạy thầy, nhỏ tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt và đau đớn lắm. Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: Tôi sẽ đến chữa nó. Nhưng viên đại đồ trưởng thưa người rằng: Lạy thầy, tôi không đáng được thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin thầy chỉ phán một lời thôi thì thọ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ. Tôi bảo người này đi thì anh ta đi, tôi bảo người kia đến thì anh ta lại đến, tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm. Nghe vậy Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: Quả thật ta bảo các ngươi, ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng nhiều người từ phương Đông, phương Tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là tin mừng của Chúa. Chúng ta bắt đầu mùa phỏng ngày hôm qua, và chúng ta nhiều khi ngạc nhiên về sao trong những tuần đầu của mùa phỏng thì nói là Chúa lại đến trong ngày thế mạc, đang khi chúng ta lại chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, Chúa đến lần thứ nhất. Là tại vì Chúa đến lần thứ nhất để dẫn đưa chúng ta về gặp cha của Ngài. Không những chúng ta mà toàn vũ trụ, toàn nhân loại về gặp cha Ngài trong ngày thế mạc. Chúng ta là thành phần của lịch sử nhân loại. Chúng ta sẽ cùng nhân loại đi đến cung điểm của lịch sử. Và thiên sai được sai phải tới để đồng hành với chúng ta. Bài đọc thứ nhất, tiên tri Isaiah nói về đứng thiên sai. Thiên sai nghĩa là Kitô, là đứng được sức dầu. Và nhiều khi chúng ta nói thiên sai quên đi là Kitô. Thiên sai theo tiếng của Do Thái Messiah, và sang tiếng Hy Lạp sau này thì đổi thành Kitô, là đứng được sức dầu để được Thiên Chúa trao cho một sứ mệnh. Tiên tri Isaiah này nói về đứng thiên sai nhiều lắm, cho nên người ta gọi Isaiah là tiên tri hay ngôn sứ của thiên sai. Mà ông ta lại sinh vào thời loạn ly. Nước Do Thái chia làm hai miền, miền Bắc và miền Nam. Vương quốc Bắc có tên là Israel, còn phương Nam thì gọi là Judah. Bây giờ phương Bắc được Israel sắp bị phân tán đi khắp nơi và bị xóa khỏi bản đồ luôn. Nếu còn ở lại là một số dân, nhất là phụ nữ, để rồi lính của đế quốc sẽ đến ở. Và bây giờ chúng ta có một dòng con lai, mà sau này dân Do Thái khi hồi hương về sẽ gọi phương Bắc Samaria là Do Thái ấy mà, người Samarita ấy mà, không phải rằng, mà là sao đó. Còn dưới Nam này là Do Thái rằng. Nhưng mà tiên tri Isaiah cũng ở cái thời thành Jerusalem sắp bị vây hãm, và rồi trong những năm kế tiếp sẽ bị lưu đày qua Babylon ở một thời gian lâu, nhưng rồi sẽ được cho hồi hương. Và Isaiah đã nói Chúa không bỏ đâu, sẽ bị thử thách, nhưng mà Ngài sẽ sai phải đứng thiên sai tới. Rồi một ngày kia tất cả muôn dân muôn nước sẽ quy về, như chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất. Rồi Thánh Vịnh nói chúng con sung sướng đi lên thành Jerusalem tới nhà của Chúa. Tại vì sao? Dân Do Thái mỗi lần chạy hồi lên Jerusalem đi mệt lắm, rồi thấy thành thánh với tên thánh hiện ra ở đằng xa, vui mừng tung hô. Cái tung hô và hân hoan đặc biệt của dân Do Thái bất ngờ được hoàng đế Cyrus cho hồi hương từ Babylon về. Chúa giang xếp sao mà ông này tự nhận được lên làm hoàng đế là nhờ ơn Thiên Chúa của Do Thái. Cho nên cho dân Do Thái hồi hương để xây dựng quốc gia mình, chứ là đền thánh, mà bắt xuất quỷ của toàn đế quốc để ủng hộ việc này. Và vì thế, khi làm lại đền thờ, rồi dân Do Thái đi lên đền thờ, hưng quang được bao nhiêu mà kể, thánh vinh là vậy đó. Nhưng mà thánh vinh này là thánh vinh của cầu ước. Lạy Chúa, chúng con hưng quang, chúng con tiến về nhà Chúa, chúng con tiến về đền thờ của Chúa. Nhưng mà đền thờ Jerusalem cũng chỉ là hình ảnh của một đền thờ khác. Và đền thờ ấy, một ngày kia, Đức Giê-xu Ki-tô đã nói bóng nói bậy, đập phá đền thờ này đi, 3 ngày sau ta sẽ xây lại. Khi Ngài nói như vậy á, dân chưa hiểu bao nhiêu, mà các tông đồ chưa hiểu bao nhiêu. Khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ngài quy các tông đồ về lại Đức Giê-xu Ki-tô, về những lời của Ngài. Các tông đồ mới hiểu ra, mới chú giải. Bây giờ Ngài có ý nói về thân thể của Ngài. Thân thể của Ngài là đền thờ mà chúng ta hân hoan tiến lên trong thánh lễ. Đã nói trước rồi, trong phục vụ chúng ta tiến lên không phải gặp Đức Giê-xu Ki-tô là Chúa con mà thôi. Gặp Đức Giê-xu Ki-tô trong thân xác của Ngài. Chúa con nhập thể làm người, Giê-xu Ki-tô có thân xác. Chúng mình khác với anh chị em tin lành là vậy. Anh chị em tin lành là chỉ có cuốn sách lời Chúa và chỉ nghe lời Chúa thôi. Cho nên tôi mới bịa ra cái chuyện các nơi khác họ cười gì lắm, mà tôi thấy hình như được á. Bây giờ chúng mình có cell phone. Cell phone á, anh chị em tin lành là có cell phone và thích nghe Chúa nói thôi. Alo, Chúa Giê-xu Ki-tô là Chúa đúng. Chúa nói để ta tới thắp. À, không, 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 Chúa nói đi, con nghe lời Chúa thôi, xin Chúa cho con biết cái phúc âm nào đó, nó sao, đó, anh em chị em tin lành thích nghe lời Chúa. Bây giờ thì có thêm cái video này nữa, anh chị em tin lành thích nhìn Chúa từ xa thôi, còn chúng ta là phải tới đúng Chúa, tại vì thân xác Ngài là đền thờ, thân xác Ngài là điểm hội tụ của nhân loại. Ngài là Thiên Chúa con nhập thể làm người. Bây giờ chỉ nói Chúa con không mà thôi, là xưa rồi. Theo computer bây giờ phải update. Phải nói là Chúa con nhập thể làm người. Rồi sau này trong thánh lễ chúng ta sẽ nghe nói Chúa con nhập thể làm người và thân xác cũng xưa rồi. Phục vụ cho biết bây giờ Chúa con nhập thể làm người và thân xác với chúng ta nữa. Em mang em với chúng ta. Cho nên nói Đức Giê-xu Ki-tô mà không nói giáo hội xưa phải update. Chúng ta không thể tách rời Đức Giê-xu Ki-tô được. Cho nên vì thân thể Ngài là đền thờ, chúng ta hân hoan vui sướng tiến lên. Để rồi trong thánh lễ chúng ta vào trong đền thờ của Ngài. Để rồi chúng ta rước Ngài vào trong vòng tay. Mà nhờ chúng ta kết hiệp mật thiết với Ngài qua tác động của Thánh Thần, chúng ta trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Và đền thờ này sẽ là đền thờ di động. Không phải như đền các thánh tự đạo nằm đấy. Không. Chúng ta sẽ là những đền thờ di động. Tại vì Chúa muốn chúng ta hợp tác với Ngài qua sự vụ lôi kéo tất cả những người khác thích đến với chúng ta. Nhận thấy là chúng ta là phản ánh đền thờ của Thiên Chúa. Thích tới, vui mừng tới. Chẳng phải những người mà ra ra xã hội người ta tránh như là bệnh dịch vậy. Không. Kitô hữu là những người đi đâu người ta cũng phải mến mới ảnh hưởng được. Nếu là những người mà người ta trốn tránh không ảnh hưởng được. Người ta không ca tụng Thiên Chúa Cha. Rồi phúc âm cái bài học cuối cùng. Viên đại đội trưởng này á, mày nói lại Chúa con không đáng, Chúa ngự vào nhà con. Có nhiều người nói ẩu là Chúa ngự vào tâm hồn con được, còn nhà con không được, nhà con là vợ con. Phúc âm nói vậy đó, con không xứng đáng. Nhưng mà anh chị em biết á, phúc âm này á, được dùng liền trước khi rực lệ. Nói không đáng vậy mà cứ a tới đó. Có nhiều khi vừa hạ con không xứng đáng mà vẫn đi tới như thường để lên rực lệ. Là tại vì chúng mình biết Chúa mình thích chúng mình. Xác nhận chúng mình là tội lỗi, cần Chúa. Chúa đến để được chúng mình xác nhận là cần Ngài mà. Cho nên khi nói chúng mình là có tội, nghĩa là lại Chúa. Nói vậy là con cần Chúa mà. Mà Chúa đến đây vì chúng con. Cho nên con mới tới. và mua vòng như vậy. Cái màu tím mua vòng theo các nhà họa sĩ phân tích đó, không phải màu buồn, vừa buồn vừa vui. Buồn là vì thân phận mình tội lỗi, không xứng đáng. Vui ở chỗ chùa kéo tới. Tôi vì tội cho người ta mới tới, vì cần ta ta mới tới. Ta biết nhu cầu của nhân loại, nhu cầu của con muốn hướng lên cha trên trời, nhưng mà khó, tại vì tội lỗi. Ta đến để cho con đường đi lên dốc cao trở thành con đường tương đối bằng phẳng, để rồi con dễ gặp Thiên Chúa. Và ngôi hai như là thiên sai tới với chúng ta, để rồi Ngài đứng giữa đường, tối thiểu Ngài thâu vắng nửa đường. Thay vì chạy lên Thiên Chúa thì chạy tới gặp Đức Giê-xu Ki-tô. Gặp Đức Giê-xu Ki-tô là nửa đường rồi, phải ngăn chiếc đỡ rồi. Chúng ta đã nói Ngài tiếp tục ở trong phục vụ, và Ngài bảo còn dễ hơn nữa đấy, nửa đường đi nhiều khi còn mệt. Không, bây giờ thầy ở với con, có thầy với con đi đâu chậm rãi được, nhưng mà con nhớ con phải đi hàng ngang này, như thế này chúng ta nói đi vậy để gặp tha nhân. Mua vòng hiểu như vậy rồi chúng mình biết Chúa thương chúng mình ra giết, và chúng ta học về thánh lễ rồi phải đi mà với cảm kích. Vì bệnh cũng phải đòi đi lễ cho được, từ trường hợp y tá hay bác sĩ cũng cho thôi, phải tới cái đồ ấy. Và tới cái đồ ấy là khi mình đi không được vì bổn phận phải ở nhà, vì phải chăm sóc những người bị bệnh, con cái mình đang bị bệnh, hay là công ăn việc làm mình buộc mình phải đi sớm, thì bây giờ mở mắt ra hướng về Chúa liền, dự thánh lễ thiêng liêng liền, ao ước dự lễ thiêng liêng liền. Có vậy mới thấy Chúa là đích điểm của chúng ta. Có thể mình nói là Chúa, con hân hoan muốn tiến đến gặp Chúa trong thân xác của Chúa, trong phùng phục. Chúng ta cầu nguyện cho nhau để chúng ta mê Chúa như Chúa đã mê chúng ta.
Xin dưỡng nuôi con trong trái tim này, tình cha mẹ sống đôi bước tương lai,
tình cha như ánh bình minh rực rỡ, hé mở mùa xuân ấm êm cho đời con lớn khôn thêm. Tình Chúa là núi cao sông dài, là nắng lên mỗi ngày. Tình Ngài dòng suối mát, tình Ngài gọi tiếng hát, tình Ngài dòng mát ngát, tình Ngài sâu thẳm sâu. Tình Chúa là ánh sao soi đường, rực sáng trong đêm trường. Tình Ngài là sức sống, là nắng ấm, tình Ngài là tiếng sóng gọi mời con đáp ứng.